Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ tư. Trùng Dương vẫn đứng im, người không lay động, hai mắt sáng như sao, theo dõi cây phất cần trần của đại sư. Cây phất trần đảo lộn, hư hư thực thực, chỉ chờ đối phương sơ hở là đánh xuống. Bỗng nghe thấy đại sư quạt lên một tiếng cực to, đinh tai nhức óc, cây phất trần đang quay tít bỗng nhiên dừng lại, nhằm yếu quyệt nê hoàng của Trùng Dương điểm tới. Lẽ hơn tên bắn, sức mạnh kể có mấy trăm cân lực, nếu trúng thế này, dù người cao cường tới đâu cũng không khỏi mang hại. Vương Trùng Dương cười khà một tiếng, chàng đã quài tay lẹ như chim cắt, bắt mồi nắm được cây phất trần trong tay. Cây phất trần này làm bằng đuôi ngựa, lẫn mấy sợi tơ vàng bền bỉ vô cùng. Ấn Trần Hòa Thượng sử dụng cây phất trần này đã mấy chục năm trời, đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Không ngờ họ Vương bắt được trong tay, khẽ ấn một cái, cây phất trần đã gãy làm đôi đoạn. Vừa trong lúc ấy, Ấn Trần cũng muốn dùng sức kéo mạnh về, nên mất đà lão đảo suýt ngã. Cũng may là nhờ có bản lĩnh cao cường, nên đại sư dùng nửa cây phất trần còn lại ở trong tay điểm vào hòn đá mà đứng vững. Vừa tức vừa sợ, mồ hôi toát ra lăn tăn trên trán. Ấn Trần Hòa Thượng gượng cười nói, quả nhiên Dương thí chủ bản lãnh thật cao siêu, bản sư xin bái phục. Nói vừa dứt lời, Hòa Thượng chắp tay nhằm Trùng Dương xá một cái. Một luồng gió bốc từ trong tay áo Ấn Trần đại sư bay ra. Trùng Dương thoáng thấy thế, hiểu ngay là vị tăng này dùng phản phong chưởng pháp, bèn xòe tay phóng ra một chưởng ngăn lại. Nghe bùng một tiếng, hai luồng chưởng pháp chạm vào nhau gây nên một sức mạnh kinh người, cây cối hai bên gãy rụng ào ào, bụi bay mù mịt. Ấn Trần đại sư bị sức mạnh của Bích Không Chưởng dội lại bật văng ra sau đến hơn 10 bộ, ngã ngời xuống đất. Trùng Dương dùng luôn thế thần điêu quá hải, nhưng mình nhảy vọt qua người Ấn Trần, vút mình lao đi như tên bắn. Đại sư không kịp phản ứng, đành ngước mắt căm hờn trông theo. Xa xa có tiếng vẳng lại,
xin hẹn thất lễ, hẹn ngày tái ngộ.
Trùng Dương đã chạy một hơi gần hết cây cầu xuống đến chân núi, bỗng thấy bốn vị hòa thượng từ phía sau hòn đá nhảy ra chắn ngang cây cầu. Đều là tăng nhân trong Thiếu Lâm tự, bốn vị đều chắp tay trước ngực đồng nói,
mô Phật, xin thí chủ ngừng chân, bản tự phương trượng xin có lời mời thí chủ qua bộ tới bản tự cho chúng tôi được nghìn tiếp.
Vương Trùng Dương thấy bốn vị hòa thượng đều mặc áo cà sa màu xám, trâu mài trắng như tuyết, sau vai đều mang võ khí, thì tự nhủ, đây chắc là những cao thủ của trong Thiếu Lâm tự, nên chẳng dám coi thường, vội vàng chắp tay cúi đầu thi lễ rồi nói, kính chào các vị đại sư, chẳng hay tiểu sinh có điều gì thất thố mà đại sư đón đường triệt lối, muốn bắt tiểu sinh đi đâu? Một vị hòa thượng đáp lời, A Di Đà Phật, Phật môn đệ tử không dám nói dối. 3 năm trước đây, thí chủ đã qua cửa thiền môn chỉ giáo cho một môn đồ. Nên nay, bản tự phương trưởng thỉnh cầu thí chủ tới La Hán đường để tỏ lòng ngưỡng mộ của bản môn. Trùng Dương thốt nhiên tỉnh ngộ nghĩ thầm, chắc lúc về Tùng Sơn bái kiến sư phụ đã bị Thiếu Lâm tự phát giác hành động. Họ cũng rất kiên tâm cho người theo dõi mấy tháng trời, đợi mình hạ sơn mới ra cản trở. Nếu không đi là mang tiếng hèn nhát bất nhược, thử tới xem sao rồi sẽ liệu bề đối phó. Nghĩ đoạn, chàng bèn cúi đầu nói, mô Phật, tiểu sinh là một kẻ vô danh tiểu tốt, không ngờ lại được đại môn có lòng chiếu cố, chưa bị đại sư đã cho đòi, lẽ nào dám chẳng nghe theo. Vậy xin chưa bị đại sư dẫn đường, tiểu sinh xin nói gót. Bốn vị hòa thượng đồng thanh đáp, A Di Đà Phật, rồi cùng quay trở lại đi trước dẫn đường. Bỗng thấy Ấn Trần Hòa Thượng áo cà sa xốc xếch, mặt vẫn hầm hầm, tay cầm nửa cây phất trần gãy, đằng xa đuổi theo tới nơi, gùm gùm nhìn Trùng Dương như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi phóng mình dùng thuật phi hành lao đi như tên bắn. Vương Trùng Dương lét mắt trông thấy, không lộ một chút sợ hãi, điềm nhiên đi theo. Lúc đó bốn vị tăng nhân mới dùng thuật phi hành để đi cho nhanh, không rời nửa bước. Trùng Dương dùng thuật thảo thượng phi lướt mình đi theo, thân hình chỉ lướt trên mặt cỏ. Chưa đến giờ thành, đã đến núi Thiếu Thất. tới trước cửa Thiếu Lâm tự, bỗng thấy cửa giữa màu đỏ mở rộng, trong chùa chạy ra tám hòa thượng còn trẻ tuổi, tay cầm khí giới vàng hàng ngang. Họ bỗng dạt hai bên và chào hỏi:
"A Dương đại hiệp giáng lâm, bổn tự vinh hạnh vô cùng, xin mời vào."
Vương Trùng Dương điềm nhiên như không, quay sang hai bên bái chào đáp lễ rồi theo bốn vị tăng nhân cùng vào bái kiến phương trượng. Đi qua một khoảng sân rộng, tới một đại điện nguy nga cao ngất, trên cửa có một tấm bảng đề bốn tự. Bốn chữ đại tự, đại hùng, bửu điện, sơn son thiếp vàng, chữ kiểu đại đệ thể rất đẹp. Trước điện có những bậc xây toàn bằng đá trắng, có tám vị hòa thượng tuổi trẻ mặc áo cà sa mới sạch, tay cầm lọ hương và mỏ, hai bên bửu điện trồng những cây trắc điệp nhỏ. Tới trước cửa điện, bỗng thấy bốn vị lão hòa thượng dừng bước, một vị nói:
"Ê Dương thí chủ, là hang đường ở phía bên trái, xin mời thí chủ cứ tự tiện đi vào một mình."
Trùng Dương thản nhiên cúi đầu bốn vị hòa thượng rồi rã sang tay trái, đi thẳng theo lời dặn của lão tăng nhân. Được một quãng thì đến một con đường hẻm, tuy ban ngày mà vẫn tối om. Trước đường hẻm có treo một tấm màn bằng vải màu, vải dài có mấy trượng. Chàng biết chỗ này là La Hán đường, đã từng nghe đệ tử Chu Bá Thông, đã từng nghe sư đệ Chu Bá Thông nói, những môn đồ nào muốn hạ sơn phải thoát ra La Hán trận, gồm 18 vị La Hán mộc nhân thay nhau tấn công mà không bị dấu vết, tới tham bái Tam Bổ Phật Ấn, Đại Hùng Bổ Điện rồi mới ra khỏi Thiếu Lâm tự hạ sơn hành hiệp được. Tới đây Trùng Dương nghĩ thầm, thì đây là họ muốn thử thách. Nhiều môn đồ của phái Thiếu Lâm đã đi thoát khỏi La Hán trận, lý nào ta không có đủ bản lãnh như họ hay sao? Nghĩ đoạn chàng đi thẳng vào La Hán đường, định thần chú ý, tai mắt rất tinh tường, một tiếng động dù nhỏ tới đâu cũng đều lọt vào tai chàng cả. Chàng vừa bước tới La Hán đường, chân mới bước lên một viên gạch, tấm màn bỗng từ từ kéo sang hai bên. Ở trong là một La Hán bằng gỗ, gần giống hệt người thật, mặt sơn đen tối, to lớn như hơn người, tay trái đưa ra, chân mặt giơ lên theo thế hoành thân đã hổ, và tiếp theo là đăng sơn đoạt hổ. Hai thế võ này đều là lấy ở trong bài La Hán Phục Hổ Quyền, một bài võ danh tiếng của Thiếu Lâm tự, rất mãnh liệt, nhằm mặt vào bụng của Trùng Dương đánh tới. Không chút hoang mang, Trùng Dương dùng luôn thế Thủy Tụ Vân Lưu của toàn chân, đã tránh được cả hai thế mộc nhân La Hán. Thuận tay chàng dùng môn Chim Điêu Bắt Mồi nắm chặt lấy chân và tay của mộc nhân La Hán, thế là hết cửa quậy. Ở trong La Hán đường lại xông ra hai mộc nhân La Hán nữa, chúng dùng thế chân đàm của Thiếu Lâm nhằm hạ bộ Trùng Dương công tới. Không để cho hai mộc nhân tới gần, Trùng Dương đã vận động nội lực nâng bổng mộc nhân đang nắm giữ trong tay lên. Mộc nhân này to lớn hết sức, bên trong là đặt máy móc cơ quan nặng đến mấy trăm cân, nhưng thần lực của Trùng Dương quả là đáng nể. Chàng nâng bổng mộc nhân lên coi nhẹ hết sức, nhắm thẳng hai mộc nhân đang lao tới, quăng ra, chỉ nghe đánh rầm một tiếng, cả ba mộc nhân đã chồng lên nhau. Vì là bằng người máy tự di động, ba mộc nhân chân đá tay đấm vào nhau, nghe bồn bốp múa may quay cuồng, trông thật là ngộ nghĩnh buồn cười. Trùng Dương đánh ngã ba mộc nhân La Hán rồi tự nghĩ, những người bằng gỗ này có gì là đáng sợ. Lại thấy sao màn nhung liên tiếp bốn mộc nhân nữa xông ra, chàng muốn biểu dương thần lực cho phái Thiếu Lâm biết qua sự lợi hại, nên không chờ cho những mộc nhân kia xông tới nơi, đã giơ tay cùng đại lực thần đồng phóng ra một cái ghê thai cho sức chưởng. Chỉ thấy một luồng gió thổi ào ào, cả bốn La Hán mộc nhân đều đổ dồn thành một đống, tay chân múa mái lung tung, gạch lát trong La Hán đường bị sức mạnh của những mộc nhân La Hán đánh xuống vỡ tan, bụi bay mù mịt, tiếng rầm rầm quyền náo nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, Trùng Dương đã hạ một lúc bảy mộc nhân La Hán của Thiếu Lâm tự, rồi liên tiếp hai vị mộc nhân nữa xông ra. Có người tay không, có người mang vũ khí, lại có cả mộc nhân phun ra những ám khí trong mồm, thật là lợi hại. Nhưng với ai kia, chứ đối với Vương Trùng Dương, một tay đệ nhất cao thủ của phái Toàn Chân, thì có ra cái gì? Chỉ một loáng mắt, chàng dùng một môn tuyệt kỹ của phái Toàn Chân là thủy tụ Vân Lưu mang ra đối phó đã làm cho hai mộc nhân trở thành vô dụng, nằm la liệt dưới đất. Vương Trùng Dương thấy tình hình như vậy thì tức cười, cất tiếng ha hả cười vang. Bỗng nhiên thấy La Hán Đường sáng lên rực rỡ, chàng im tiếng cười qua lại, thấy ở ngoài cửa La Hán Đường đèn đuốc sáng choang, một số tăng nhân đông đảo đi sau một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này râu trắng như cước, hai chòm lông mày rũ xuống như che đồ nhẫn quang sáng như điện, nét mặt trang nghiêm, tay cầm cây củ hoàng trượng. Vị này chính là trưởng giáo chủ tên gọi Tôn Trụ Thiền Sư. Đứng sau thiền sư có năm vị cao tăng mặc áo cà sa vàng. Năm vị hòa thượng này đều giữ một địa vị rất cao trong Thiếu Lâm tự. Vị thứ nhất là giám tử pháp Thắng Thiền Thư thiền sư, thứ hai là tri khách Bản Duyên hòa thượng, thứ ba là hòa thượng hộ pháp Kim Cai Trị Hình Đường Ngộ Thiện đại sư, thứ tư là Tàng Kinh Lâu pháp Hoàng đại sư, thứ năm là Đạt Ma Viễn Tông pháp Huệ Không đại sư. Năm vị này trong Thiếu Lâm thường gọi là Ngũ Lão. Vương Trùng Dương thấy các vị cao tăng lần lượt tiến vào La Hán Đường, theo sau lại còn hơn 20 vị hòa thượng khác, toàn là những tài bản lĩnh ở Thiếu Lâm. Các vị cao tăng vào tới La Hán Đường, thấy 18 mộc nhân La Hán bị đánh đổ chỏng chỏng, la liệt khắp mặt đất thì mọi người đều có vẻ tức giận. Trùng Dương mặt không biến sắc, điềm nhiên chắp tay vái chào Tôn Trụ Thiền Sư và kính cẩn thưa rằng: tiểu sinh đi qua cầu đá, vinh hạnh được quý tự mời tới, nào ngờ vào tới La Hán Đường bị 18 vị mộc nhân đã kích, bất đắc dĩ phải tự vệ. Không ngờ võ công của tiểu sinh còn quá ư kém cỏi, nên làm hư hết những mộc nhân La Hán, xin phương trưởng rộng lòng tha thứ cho. Mấy câu nói của chàng thật khiêm tốn và tế nhị. Trước hết tự nói vì võ công quá dở nên đã làm hư La Hán mộc nhân. Thứ nữa là do môn đồ Thiếu Lâm tự mời tới chứ không phải tự tiện xông vào. Tuy vậy, chàng vừa dứt lời thì mọi người đều có vẻ giận dữ, mở mồm toàn nói. Tôn Trụ Thiền Sư đã lạnh lùng nói: Dường thi chủ thuộc môn phái nào, tông sư tên đạo pháp là chi mà bản lãnh cao cường như thế? Thi chủ làm hư hết 18 vị mộc nhân của bản tử, xin thi chủ cho bần tăng được biết quý danh. Dương Trùng Dương vội cúi đầu thối lui hai bước rồi nói: Tiểu sinh họ Dương tên Nhàn, người tỉnh Hà Nam, học lóm được vài ba miếng võ công, không thể nói là môn phái nào, vì tiểu sinh đi giao ngô ngao du thiên hạ nên cũng học nhiều thầy, mỗi thầy một thế, do đó không dám quyết ai là sư phụ, kính xin đại sư tha lỗi cho. Hôm nay tiểu sinh được diện kiến các vị cao tăng của Thiếu Lâm tự thật là một điều vinh hạnh. Giờ đây tiểu sinh xin phép cáo từ vì còn nhiều việc gấp phải làm, xin chư vị thứ lỗi. Chàng nói tới đó cúi đầu bái tạ, quay mắt mình toàn bỏ đi ra khỏi La Hán Đường. Bỗng thấy viên Đạt Ma tổng giáo tập Huệ Không đại sư nhún mình như bay chặn ngay trước mặt và nói: Dường thi chủ hãy dừng chân. Trùng Dương bèn dừng bước ôn tồn lễ phép: Việc này chẳng phải do tiểu sinh cố tình gây ra, nay trót lỡ tay làm hư hại mộc nhân của quý tử. Nếu đại sư muốn bắt thường tiểu sinh thì cũng phải cho tiểu sinh rời khỏi chốn thiền môn, tiểu sinh mới có thể lấy tiền đền được. Huệ Không quát mắt quát to: Dường thi chủ, người tự thị võ công cao cường, làm hư hết mộc nhân La Hán của bản tự, như thế là ý coi rẻ Thiếu Lâm tự không người đối thủ. Bần tăng tuy bất tài nhưng cũng mong lãnh giáo dài đường quyền pháp. Vừa nói dứt lời, Huệ Không không để cho Trùng Dương kịp phân trần, dùng tay dụng thế bách bộ thần quyền nhằm chàng mà đánh tới. Trùng Dương mỉm cười không cần tránh né, đưa mình ra chịu hai quyền của Huệ Không, đánh ra sức mạnh vô cùng, đấm vào núi, núi lở, vào đá, đá tan. Vậy mà trúng vào người Trùng Dương, hòa thượng cảm thấy như mình đánh vào một khối bông gòn mềm nhũn, hoàn toàn không có một phản ứng gì. Cả dẫn Huệ Không đánh liên tiếp hai quyền cực kỳ mạnh mẽ đều trúng vào người Trùng Dương mà chàng vẫn đứng im không hề lay động. Huệ Không vừa tức vừa quát hỏi: Ê, ngươi dùng võ thực hay yêu thực thế? Lúc đó Trùng Dương mới cười ha hả đáp: Ấy là tiểu sinh dùng mà, âm dương chi đạo, âm mềm dương cứng, nó chỉ là một môn nội công tầm thường, sao đại sư lại gọi là yêu thuật? Huệ Không càng giận dữ nói: Tí chủ đã tự cho mình là có bản lĩnh, tại sao lại ta tấn công liên tiếp mấy đường quyền mà không dám công khai đối địch? Trùng Dương lại mỉm cười nói: Y trước mặt cao tăng tiểu sinh nào dám vô lễ. Tôn Trụ Thiền Sư thầm khen ngợi trong lòng. Chàng tuổi nhỏ tài cao mà lại không hiểu môn đồ của phái nào, do đó thiền sư rất cần biết võ công của chàng, nên vuốt râu cười cười nói:
"Ha ha ha, Dương thi chủ không nên khiêm nhượng mà từ chối, hãy thử giao đấu với tổng giáo tập của bản tự coi thế nào."
Trùng Dương đáp: "Có lời chỉ dạy của đại sư, tiểu sinh đâu dám chối từ, kính mong đại sư chỉ giáo thêm cho." Nói tới đây, chàng quay lại Huệ Không và nói tiếp: "Hồi nãy đại sư dùng thế bách bộ thần quyền, chẳng hay cách xa trăm bước, qua một lớp da bò, đại sư có thể làm tắt cây đèn cậy được không?" Huệ Không nghe chàng nói như vậy thì thất kinh vội nói:
"Ê, bách bộ thần quyền của bản môn chỉ có thể đánh xa 50 thước, qua 3 lần giấy, và làm tắt đèn cậy mà thôi."
Trùng Dương nói: "Nếu vậy, bách bộ thần quyền của đại sư mới đạt tới 2 thành công lực mà thôi." Huệ Không cả giận nói:
"Ê, bất luận là mấy phần, Dương thi chủ cứ thử xem."
Vừa dứt lời, Huệ Không đã nhắm thẳng ngực Trùng Dương phóng ra một chiêu bách bộ thần quyền. Trùng Dương vội nói:
"Ê, xin thất lễ, thất lễ."
Vừa nói chàng vừa đánh ra một chưởng, hai chưởng giao nhau phát ra tiếng đùng. Trùng Dương vẫn điềm nhiên đứng yên trên mặt không biến sắc, còn Huệ Không thối lui tới 10 bước, mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ. Tôn Trụ Thiền Sư thấy Trùng Dương chưa đầy 30 tuổi mà nội lực lại quá cao siêu như thế thì thật là ngạc nhiên. Theo thiền sư biết thì phái võ đang không có một môn đồ nào võ công lợi hại đến như vậy. Tuy nhiên, mắt thấy rõ ràng Trùng Dương dùng võ công của võ đang mà lại không thể xác định được chàng là phải môn hạ của võ đang hay không. Tôn Trụ Thiền Sư đang ngẫm nghĩ thì Huệ Không bị Trùng Dương hạ nhục như vậy, chịu không nổi, quát to lên một tiếng, nhảy vọt tới sát Trùng Dương, nhắm đầu chàng đánh xuống. Tôn Trụ Thiền Sư cả sợ quát to:
"Huệ Không, dừng lại!"
Nhưng không kịp, tay quyền của Huệ Không vừa đánh xuống, Trùng Dương đã tránh thoát được và bắt lấy người y giơ cao lên qua khỏi đỉnh đầu, vẫn sức ném ra. Thân hình Huệ Không bay lên cao rồi lao thẳng ra ngoài cửa La Hán đường, trông thật vô cùng khủng khiếp. Dù cho bản lãnh thế nào cũng không thể bị nội thương, may thay pháp thắng thiền sư trông thấy nhúng mình nhảy vọt theo, ông ôm gọn Huệ Không vào lòng như con chim bắt mồi, cứu y thoát khỏi bị rơi xuống đất. Mọi người hết sức ngạc nhiên, không dè Huệ Không bản lãnh cao cường như vậy mà mới giáp đấu với thanh niên chưa quá 30 tuổi này, chưa có một hiệp đã bị hạ ngay. Đó cũng là vì Huệ Không dùng thế thiết sơn đổ hải, một thế võ cực kỳ lợi hại của Thiếu Lâm, đình nình thế nào cũng hạ được Trùng Dương để rửa nhục. Không dè thân pháp của chàng lại thật là kỳ diệu, chỉ trong nháy mắt đã lẫn ngay sau lưng hòa thượng. Vì ý y tự đắc nên chàng bị đánh dễ dàng. Càng nghĩ càng hận, Huệ Không định xông vào quyết cùng Trùng Dương giao đấu một còn một mất, nhưng Tôn Trụ Thiền Sư đã nói:
"Huệ Không, mau lên thoái hạ trước Đại Hùng Bổ Điện và nhận lấy sự trừng phạt."
Lực lệ của Thiếu Lâm rất nghiêm khắc, Huệ Không bị bại ít nhất phải cách chức Đạt Ma tổng giáo tập, nên Huệ Không nghe lời phương trưởng phán quyết thì không dám chậm trễ, cúi đầu tuân theo lời dạy ra khỏi La Hán đường. Tôn Trụ Thiền Sư quay lại nói với cai trị hình đường Ngô Thiện đại sư:
"Ngô Thiện, Dương thí chủ có bản lãnh rất cao cường, người có giao đấu thì phải dè dặt, chớ có coi thường mà làm giảm danh môn."
Ngô Thiện cúi đầu kính cẩn:
"Xin tân lời chỉ dạy."
Nói xong, ông bước ra chắp tay vào ngực, nhìn Trùng Dương nói:
"Mô Phật, bần tăng tuân lời phương trưởng ra đây lĩnh giáo Dương thí chủ một tí võ công. Bần tăng xin dùng khí giới Long Đầu Nguyệt Nha Sản, cái này để tỷ thí cùng Dương thí chủ."
Nói dứt lời, Ngộ Thiện hòa thượng rút cây binh khí đó cầm ở tay. Cây Long Đầu Nguyệt Nha Sản là một thứ võ khí khá đặc biệt của phái Thiếu Lâm chế tạo ra, dài chưa đầy 1 trượng, đầu sẵn hình bán nguyệt, trên nặng dưới nhẹ, rất khó sử dụng, phải là một người có bản lãnh rất cao mới có thể sử dụng nổi. Trùng Dương thấy Ngộ Thiện hòa thượng cầm binh khí ra thách đấu thì chàng cất tiếng cười vang:
"Đại sư muốn tôi dùng đến võ khí chăng? Tiếc rằng tôi tới đây để bái kiến thiền môn, không có gây sự nên chẳng có mang theo võ khí."
Ngộ Thiện hòa thượng cũng tươi cười đáp lại:
"Ê, việc đó không có gì đáng ngại, bản tự là nơi huấn luyện võ thực nên sẵn có đủ 18 món binh khí. Dương thí chủ muốn sử dụng món võ khí nào, bần tăng xin cho người mang ra."
Trùng Dương lại cười đáp:
Đại sư cao quý quá, chú ý tới võ khí như vậy. Người có võ công đâu cần tới các thứ đó. Phạm đã gọi là có bản lãnh cao cường, có thể ném qua giết giặc hay lá đánh người, cần gì phải có vũ khí. Tiểu sinh tuy bất tài nhưng chưa hề dám phải sử dụng võ khí bao giờ. Xin đại sư cứ tự nhiên, tiểu sinh xin lãnh giáo. Nói vừa dứt lời, có vẻ nhún nhường nhưng vừa kiêu ngạo khiến cho Ngô Thiện Hòa Thượng nén giận không được, liền quát lớn:
"Ê, bần tăng chưa có bản lĩnh cao siêu, còn võ công của thí chủ chắc đã tới kỳ tuyệt diệu rồi, xin hãy coi đây."
Vừa nói dứt lời liền vung cây long đầu Nguyệt Nha Sản, dùng thế độc long giác hải nhằm giữa ngực Trùng Dương đâm tới. Ngô Thiện Hòa Thượng yên trí Trùng Dương kiêu ngạo, tay không dám chống với binh khí của mình thì thế nào cũng bị hạ, dầu cho họ Vương có bản lãnh cao siêu đến bậc nào. Không dè chỉ thấy Vương Trùng Dương nhảy lùi xuống tránh cây sản của Ngô Thiện Hòa Thượng, và nghe đánh soạt một tiếng, họ Vương đã trúc chiếc đai lưng bằng vải vung tích lên, mềm mại như con rắn trắng, uốn éo bài lượng bao bọc khóc chung quanh người, phát ra tiếng kêu như lụa xé. Ngộ Thiện Hòa Thượng cất tiếng cười khanh khách:
"Hay lắm, hay lắm, bản lĩnh cao siêu của thí chủ thuộc phái võ đường khiến cho bần tăng càng muốn lãnh giáo."
Nói dứt lời thì Ngộ Thiện Hòa Thượng vũ lộng thần oai, dùng luôn hai thế võ tối độc là kim kê tắc trác túc và vi đà phụng chữ, nhắm cổ họng và cạnh sườn của Vương Trùng Dương đánh tới, sức mạnh như gió. Thấy các vị hòa thượng ở phái Thiếu Lâm cứ luôn mồm bảo mình ở trong phái Võ Đăng, Trùng Dương bất giác cười thầm, không cần phải cải chánh. Lại thấy Ngô Thiện Hòa Thượng sử dụng hai thế võ ác độc giết người đó thì chàng chẳng dám coi thường, điều động chiếc đai vải gạt luôn cây long đầu Nguyệt Nha Sản bật văng trở lại, đồng thời nhắm toàn yếu huyệt của Ngô Thiện Hòa Thượng tấn công liên tiếp. Cái đai vải của chàng lúc đó không khác gì một chiếc roi mềm, nhưng sức mạnh cũng vô cùng ghê gớm. Quật vào đá thì đá tan, đập vào núi, núi cũng lở, phát ra một luồng gió mạnh kêu xích lên trong không khí. Quyết tâm hạ đối phương để giữ thanh danh cho môn phái, Ngộ Thiện Hòa Thượng liền sử dụng 64 thế võ đan ma sản tấn công tới tấp vào người Trùng Dương. Tả một ngọn, hổ một ngọn, thượng hạ bốn bề công kích sầm sập như trời đổ mưa, vi vút như cuồng phong, mãnh liệt như độc long xuất động, uốn lượn như mãng xà uốn khúc, lúc trước lúc sau, khi tả khi hổ, không hề xê xích. Trùng Dương trong gang tấc, cây long đầu Nguyệt Nha Sản ở trong tay Ngộ Thiện Hòa Thượng sử dụng lúc đó đã biến thành một đạo hào quang, lại nhấp nhón nhanh như chớp bao kính khắp người họ Vương, khí thế thật là khủng khiếp. Vương Trùng Dương từ lúc tuần thời thầy Hạ Sơn chưa hề phải sử dụng công phu đối địch với một đối thủ nào tài nghệ đến bậc thượng thừa như vậy, nên lúc đó chàng cũng thấy làm thích chí, hiển lộ võ công vào chiếc đai lưng cũng phát ra một đạo bạch quang trắng toát, uốn éo bay lượn chẳng khác chi tiên nữ sắc hoa, luồn qua luồn lại hòa hợp với cây Nguyệt Nha Sản, lúc thì đỡ lúc thì gạt, phát ra những tiếng phần phật, lại nhắm những yếu huyệt ở tai và mắt của Ngộ Thiện Hòa Thượng mà quất tới. Phút chốc hai bên đã giao chiến được đến 40 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Ngộ Thiện Hòa Thượng đã bắt đầu nóng ruột bồng chồn tức giận, vì tưởng nghĩ dầu sao mình cũng là đệ nhị cao thủ của Thiếu Lâm Ngũ Lão, dành tiếng vang lộng khắp giới võ lâm. Cây Nguyệt Nha Sản đã rèn luyện mấy chục năm trời, chưa có mấy ai xứng danh đối thủ. Có ngờ đâu ngày hôm nay lại gặp một tên thư sinh vô danh tiểu tốt trong giới giang hồ, chưa ai biết mặt biết tên, dám ngang nhiên dùng chiếc đai lưng đối địch, lại không hề xúc một ly, thì coi danh Thiếu Lâm Ngũ Lão còn ra cái gì nữa.
Câu chuyện hôm nay nếu để lọt ra ngoài, sao cho khỏi bị thiên hạ đàm tiếu, chê cười. Càng nghĩ càng tức, Ngộ Thiện Hòa Thượng vận dụng hết sức công phu tuyệt kỹ, sử dụng triệt để bài đáng ma sản như gió cuốn mây bay, lại hỗn hợp thêm bài công hàng long phục hổ vào cây Nguyệt Nha Sản. Dưới ánh sáng lửa bập bùng, lúc tỏ lúc mờ, tiếng gió rít lên trên không khí nghe trùng rợn, ghê người, tỏ ra ánh sáng lấp lánh như những làn chớp giật. Trận đánh trở nên kinh hồn bạc vía, đối thủ chỉ sơ sẩy trong gang tấc cũng không còn tính mạng. Mọi người nín thở chăm chú theo dõi trận đấu. Khi ấy hình như Vương Trùng Dương không chịu nổi sức khuynh đảo của ngọn sản của Ngộ Thiện Hòa Thượng nên lùi dần vào chân tường. Tất cả các vị hòa thượng trong chùa Thiếu Lâm tuy trong bụng hết sức vui mừng nhưng cũng không dám reo hò cổ vũ, sợ phạm vào quy tắc của môn phái. Ngay cả hòa thượng chủ trì của cũng cho Dương Trùng Dương không chịu nổi với công phu trác tuyệt của đệ nhị cao thủ trong Ngũ Lão phái Thiếu Lâm. Nhưng thấy chàng là một thanh niên tuổi trẻ mà nghiễm nhiên chiến đấu được từng ấy hiệp cũng đã chứng tỏ là một người có võ công tuyệt diệu trên đời hiếm có. Nếu không có sự rèn luyện chu đáo và công phu luyện tập chân truyền thì không thể nào chịu được tới 3 hiệp, chứ đừng nói tới là hơn 30 hiệp. Thiền sư là người có độ lượng, lại thương tài Trùng Dương nên không muốn chàng bị sát hại, toàn cất tiếng khuyên Ngộ Thiện Hòa Thượng nới tay một chút. Thì không ngờ Ngộ Thiện Hòa Thượng quát lên một tiếng cực lớn, rung cây long đầu Nguyệt Nha Sản thành thế đạt ma triệu hải phát vào ngang lưng Trùng Dương, lẽ hơn chớp nhoáng. Mọi người chung quanh thấy cây sản có Ngộ Thiện Hòa Thượng sử dụng quá sức mau lẹ và dũng mãnh kinh hồn thì đinh ninh phen này, dầu cho chàng thanh niên họ Vương kia có tài giỏi tới đâu đi nữa cũng không sao thoát khỏi tử thần. Nên đã có một vài người đã không giữ nổi bình tĩnh thốt lên một tiếng trời, nhưng ai nấy hết sức ngạc nhiên vì không ai có thể ngờ nổi lúc đó cây sản của Ngộ Thiện Hòa Thượng chỉ còn cách người Vương Trùng Dương một đường tơ kẻ tóc thì chàng đã đưa tay ra nắm lấy đầu cây sản một cách hết sức nhẹ nhàng. Sức mạnh của cây sản có tới hàng mấy trăm cân lực, không dè vào tay chàng có như không. Trùng Dương ấn đầu cây sản xuống đất, tay kia quất luôn cái đai lưng nhằm giữa ngực Ngộ Thiện Hòa Thượng, mà chỉ thấy đánh vào một cái Ngộ Thiện Hòa Thượng tay còn đang rút cây sản ra, thấy chiếc đai lưng bay vụt tới biết tránh không kịp nên Hòa Thượng chuyển hết thần lực gồng mình ra hứng chịu. Không dè sức mạnh của chiếc đai quá ư dũng mãnh, Ngộ Thiện Hòa Thượng bị đánh trúng ngực thấy rác như phải bỏng, đau nhói tới tâm can. Nhờ Hổ Vương chỉ dùng có một phần nỗ lực và bản tâm của chàng không muốn gây thù kết oán, nếu không chắc Ngộ Thiện Hòa Thượng cũng không còn tính mạng. Ngộ Thiện Hòa Thượng không bao giờ có thể ngờ chàng thanh niên họ Vương này bản lĩnh lại quá cao siêu như thế, bất giác giật nảy mình, buông lỏng bàn tay cây Nguyệt Nha Sản đã bị Trùng Dương giật mất. Nhưng chàng là người tử tế, thấy Ngộ Thiện Hòa Thượng là một cao thủ trong phái Thiếu Lâm, có địa vị rất lớn trong võ lâm, không thể để mất thể diện nhiều quá, nên chiếc đai lưng của chàng chỉ đánh phất vào người Ngộ Thiện nhanh hơn chớp nhoáng, và chàng đã thu ngay chiếc đai lưng về. Và khi mới giật được cây sản trong tay Hòa Thượng đã trao trả lập tức. Việc đó xảy ra nhanh không thể tưởng tượng được. Tất cả các vị hòa thượng trong chùa không đủ bản lĩnh cao siêu nên không trông thấy. Chỉ riêng có vị trưởng lão là Tôn Trụ Thiền Sư và mấy vị trong Ngũ Lão nhìn thấy mà thôi. Vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, Ngộ Thiện Hòa Thượng không phân biệt phải trái, dùng một thế tối độc là Vân Huy Tam Vũ nhằm thẳng Vương Trùng Dương đánh tới 3 miếng liên tiếp biến ảo không lường. Chỉ thấy phát ra một luồng gió mạnh như cuồng phong, tất cả những ngọn bạch lạp và đuốc ở trong La Hán Đường bị sức gió của cây sản phát ra chập chờn như muốn tắt, đủ hiểu sức mạnh ghê gớm đến thế nào. Vương Trùng Dương không dè, Ngộ Thiện Hòa Thượng không chịu phục thiện, đã được mình nương tay không quyết tâm hạnh, lại quyết tâm hạ nhục, lại lấy đó làm căn mà dùng thế võ tối độc định hạ sát mình. Bất giác Hổ Vương cười lên một tiếng, dùng khinh công tuyệt kỹ tung mình nhảy lên trên không lẹ như con chim cắt. Lúc trao xuống, chàng đã vung vít cái đai lưng dùng thế kim hà hí lãng nhằm đầu của Ngộ Thiện Hòa Thượng đánh tới. Thế võ này là do cách sử dụng roi mềm biến chế ra. Khoa nào đã sử dụng thế võ từ trên cao lao mình xuống thấp là một sự rất nguy hiểm ngay trong kiếm thuật, cũng chỉ có một thế kỹ bích bách viên trong bài Việt Nữ Kiếm mà thôi, nhưng cũng ít có người dám sử dụng. Bởi thế cho nên Ngộ Thiện Hòa Thượng thấy Trùng Dương từ trên cao vụt xuống như con rắn thì Hòa Thượng cả mừng không chút chậm trễ, dùng ngay cây sản dùng thế kim đảng nhật nguyệt đánh thốc trở lên. Ngờ đâu cây Nguyệt Nha Sản vừa chạm vào chiếc đai lưng của họ Vương, Ngộ Thiện Hòa Thượng cảm thấy như tay mình đánh vào một khối sắt nặng mấy ngàn cân. Bài hậu khẩu tê buốt, cây sản không đủ sức chống chọi đã chúc đầu xuống đất. Vừa lúc ấy bàn chân của Trùng Dương ở trên cao lao tới dẫm ngay vào đầu cây Nguyệt Nha Sản. Chỉ thấy đánh xoảng một tiếng, cây Nguyệt Nha Sản đã xuyên qua 2 phiến đá lát ở La Hán Đường cắm sâu xuống đất. Trùng Dương thối lui lại mấy bước cung kính chắp tay cúi đầu thưa: "Được đại sư rộng lượng nương tay, tiểu sinh xin bái phục." Ngộ Thượng Hòa Thượng thẹn đỏ mặt, vận động nội công rút cây Nguyệt Nha Sản về, chỉ nghe 2 tiếng lốp bốp vang lên, 2 miếng đá xanh bị Nguyệt Nha Sản cấm phập đã tan ra thành mấy mảnh, bụi bay mù mịt, Tất cả các hòa thượng đứng coi hết thảy đều lắc đầu, le lưỡi, khiếp phục cho bản lãnh của chàng thanh niên họ Vương, và cũng không ai đoán được ra chàng là một nhân vật ở phái nào mà võ công lại cao cường đến thế. Ngộ Thiện hòa thượng liền cây nguyệt nha sản xuống sàn La Hán đường đánh xoắn một cái, thở dài, nói to:
"Ê, hết rồi, thật là uống công cho bần tăng mấy chục năm trời gian danh trên võ lâm, công vàng ngày nay bị thất bại dưới một tay kẻ hậu sinh, đâu còn xứng đáng nhận lãnh chức hình đường giám sự nữa."
Nói xong, Ngộ Thiện hòa thượng cúi đầu tạ tội với Tôn Trụ Thiền Sư và lủi thủi đi đến Đại Hùng Bổ Điện. Tôn Trụ Thiền Sư không dè chàng thanh niên họ Vương có tài tuyệt kỹ đến như vậy, một lúc hạ luôn hai vị cao đầu trong Ngũ Lão của Thiếu Lâm Tự thì trong lòng cũng lấy làm lạ lùng. Tuy là một vị chủ trì trong chùa đã từ lâu không can thiệp đến việc hồng trần, nhưng thấy môn phái của mình bị hạ như thế, dẫu sao cũng gia chạm lòng tự ái, khiến thiền sư đã định tự mình ra tay giải quyết để cứu vãn lại thanh danh của môn phái. Thì giám tự pháp Thắng đại sư đứng sau lưng thiền sư bước ra chắp tay cúi đầu nói:
"Ai xin phương trưởng cho tôi ra lãnh giáo Dương thí chủ để được biết bản lĩnh của Hoa Dương cao siêu tới bậc nào."
Tôn Trụ Thiền Sư thấy Pháp Thắng chịu ra giao đấu thì trong lòng cũng hơi yên, vì bản lĩnh của Pháp Thắng còn cao hơn Ngộ Thiện hòa thượng một bậc, và lại nghĩ rằng
dù cho bản lãnh của Hoa Dương có cao cường tới đâu chăng nữa, nhưng với tuổi tác còn trẻ thì dù cho Hoa Dương có luyện tập võ công từ nhỏ cũng còn kém Pháp Thắng đại sư mấy chục năm rèn luyện, nên lấy làm bằng lòng gật đầu nói: "Ê, được lắm, sư đệ hãy thử giao đấu xem sao."
Pháp Thắng đại sư chắp tay vào ngực nói với Trùng Dương:
"Mô Phật, không dè Dương thí chủ trẻ tuổi mà tài cao, khiến cho bần tăng này lấy làm hâm mộ. Tuy tự lượng bất tài, nhưng cũng xin ra lĩnh giáo với thí chủ vài miếng chưởng pháp."
Trùng Dương thấy Pháp Thắng đại sư râu mài trắng như tuyết, dáng điệu nghiêm trang, mắt sáng như điện, da đỏ hồng hào thì biết là một vị sư đắc đạo cao tăng. Tự nghĩ, bản tâm ta chẳng phải đến đây gây sự, nhưng vì bắt buộc phải tự vệ, không dè một lúc mình đã hại hai cao đồ trong Thiếu Lâm Tự, như thế thiệt là cũng quá lắm rồi. Nên chàng cũng vội vàng vòng tay cúi đầu cung kính thưa: "Dám bẩm đại sư, tiểu sinh tài lực có bao nhiêu, nhờ được sự nương tay của liệt vị đại đức nên không bị uổng mạng là may lắm, đâu còn dám cùng đại sư công khai giao đấu." Pháp Thắng đại sư nghiêm nét mặt nói:
"Ê, Mô Phật, xin thí chủ chớ quá khiêm nhượng, hãy cho bần tăng lãnh giáo vài ngón quyền cước."
Bất đắc dĩ, Trùng Dương đành phải thủ thế và nói: "Tiểu sinh đã hết lòng từ chối, mà đại sư quyết chẳng nghe theo, buộc lòng tiểu sinh phải tự bảo vệ, xin đại sư thứ lỗi cho cái tội phạm thượng." Pháp Thắng đại sư ngắm nhìn tư thế của Trùng Dương đứng thì lấy làm ngờ vực vô cùng. Phái Tiếu Lâm hay võ đan phái đều cũng vậy, đều dùng võ đan trường quyền, và lại xưa nay phái võ nào cũng dùng thế cao tứ bình hay đảo kỳ long, nhưng thanh niên họ Vương không thủ như vậy mà lại đứng bất định bất bác, hai tay thu lại đương lên ngang ức, chẳng giống phái võ đan cũng không ra thái cực. Pháp Thắng đại sư ngắm nghía một lúc, bỗng cất tiếng hỏi:
"Dương thí chủ, chẳng hay thí chủ thuộc môn phái nào? Theo con mắt nhận xét của lão tăng thì quyết thí chủ chẳng phải môn đồ của phái võ đan. Chẳng hay kỳ tôn là ai, xin cho bần tăng được rõ."
Trùng Dương trong lòng rất thầm phục Pháp Thắng đại sư nhận xét rất tinh tế, nhưng không muốn nói rõ môn phái của mình theo lời căn dặn của sư phụ, nên chàng mỉm cười thưa:
"Quả thật tiểu sinh chẳng học riêng một môn phái nào, nên chẳng dám đề quyết vị nào là sư phụ, xin đại sư miễn chấp.
Giả chăng từ đầu tới cuối tiểu sinh vẫn nói là không phải võ đường, nhưng liệt dĩ cứ đề quyết cho tiểu sinh là môn phái của võ đó, thực tình tiểu sinh chẳng phải là môn đồ của danh sư nào cả." Thấy Trùng Dương khăng khăng nhất quyết không nói rõ mình ở môn phái nào, thì Pháp Thắng đại sư đỏ bừng cả mặt, giận mà nói:
"Được, nếu thí chủ không chịu nói thì chỉ giao đấu chừng 3 hiệp, bần tăng cũng có thể đoán ra được thí chủ ở môn phái nào."
Tập thứ 4 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 5.